vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, tuần này Quốc hội tái nhóm và có một chuyện nổi bật chúng tôi xin phép được bàn đến hôm nay. Đó là cái lời phát biểu của ông Thủ tướng Scott Morrison. Tức là sau khi gần đây đã có những cái chuyện nó không được êm thấm lắm trong mối bang giao Úc và Trung Quốc. Đầu tiên thì ông đại sứ của Trung Quốc tại Úc phát biểu rằng là coi chừng những khách hàng Trung Quốc có thể là họ sẽ cân nhắc là có nên mua những cái sản phẩm của Úc hay không. Rồi sau đó là áp đặt thuế lên lúa mạch và lúa mì của Úc. Rồi thì mới đây thì tuyên bố rằng là khuyên các sinh viên Trung Quốc thì thôi đừng có đi qua Úc, bởi vì là ở bên đó hiện tại nó có cái tình trạng gọi là kỳ thị xuất phát từ cái đại dịch COVID-19. Thì ông Scott Morrison trước Quốc hội, ông đã nói rằng là ông rất là tự tin về cái sức hấp dẫn của hàng hóa của Úc. Và ông khẳng định rằng là không bao giờ để bị hiếp đáp trên thương trường cả. Làm sao mà ông Scott Morrison lại có thể tuyên bố mạnh miệng như vậy anh?
Giữa hai nước, như chúng ta đều biết, từ lâu nay đã có một cái sự nghĩa là qua lại với nhau và Úc coi Trung Quốc như là cái đối tác thương mại số 1 của mình, và dĩ nhiên là bên Trung Quốc cũng coi Úc như là một cái nguồn cung ứng những cái sản phẩm và dịch vụ rất là đáng tin cậy trong nhiều thập niên vừa qua. Tuy nhiên, như lời của ông Thủ tướng Scott Morrison phát biểu trong cái phiên họp Quốc hội trong tuần này đó, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là Úc có một cái niềm tin rất là lớn về những cái sản phẩm của mình khi mà đem ra bán ở các cái thị trường ở quốc tế. Và những cái sản phẩm nó, nói một cách cụ thể là những cái sản phẩm mà Trung Quốc đã tiêu dùng bao nhiêu lâu nay, thí dụ như là thịt bò, như là rượu vang, như là lúa mì, như là những cái than đá, những cái quặng mỏ khác vân vân, và đặc biệt là cái trong cái lĩnh vực du lịch và du học. Sở dĩ mà có lẽ là ông ấy mạnh miệng là vì mới đây thì khi mà Úc cảm thấy rằng là cái thị trường mình xuất cả những cái sản phẩm và dịch vụ đó nó không có tính cách bền vững, hoặc là nó có tính cách là đôi khi nó bị bắt làm thành những cái con tin để mà có những cái trao đổi hoặc về mặt giá trị, hoặc là có những cái sự chèn ép về mặt chính trị, thì Úc phải tìm một cái con đường thoát, hoặc là một cái giải pháp nào có thể làm một cái đối trọng trong cái cán cân giao thương của Úc. Và Úc đã tìm thấy cái điều đó qua cái sự hợp tác với Ấn Độ. Chúng ta cũng biết là hôm thứ Năm vừa qua, Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ cũng đã có một cái buổi họp trực tuyến với ông Scott Morrison, và hai bên đã ký kết nhiều cái hiệp ước quan trọng. Trong đó cả hai nước đều nâng cao cái tầm quan hệ của mình lên cái hàng đối tác chiến lược toàn diện, và đây là một cái hiệp ước cao nhất trong các mối quan hệ ngoại giao song phương. Bởi vì nó bao gồm không những chỉ là trong những cái lĩnh vực ngoại giao, trong những cái lĩnh vực quốc phòng, mà cả trong những cái sự tương tác về an ninh quân sự với nhau nữa. Một, người ta nhận thấy trong một trong những cái điểm mà hai bên đã tỏ ra rất là tương đắc, có một cái sự nghĩa là đồng thuận rất là cao, đó là cái việc mà buôn bán giữa hai nước. Chúng ta cũng đều biết là Ấn Độ là một cái nước đông dân thứ nhì trên thế giới, chỉ sau hàng Trung Quốc thôi. Trung Quốc 1.4 tỷ người thì Ấn Độ cũng có 1.2 tỷ người, và Trung Quốc cũng có một cái sự nghĩa là xung đột âm ỉ, có khi là bùng nổ với Ấn Độ về qua đường biên giới, cũng như là sự cạnh tranh về địa chính trị trong cái khu vực Ấn Độ Dương chẳng hạn. Thì với một cái đối tác mới thì có lẽ là chúng ta không cần phải nhìn gì xa hơn bằng cách là xem lại cái lời phát biểu của ông Scott Morrison và bà Ngoại trưởng Mary Payne chẳng hạn. Thì họ nói rằng là không có gì yên tâm hơn với chúng tôi, không có gì đáng tự tin cho chúng tôi hơn là được giao thương với một cái người bạn đáng tin cậy và có một cái nền dân chủ, hay là có một cái nền chính trị tương tự như nước Úc.
trở lại những cái cáo giác của phía Trung Quốc thì thật sự ra cái gần đây nhất là khi mà Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Du lịch của Trung Quốc khuyên các sinh viên, khuyên du khách là đừng có đi qua Úc bởi vì là nó đang có cái sự gia tăng tình trạng kỳ thị. Thật sự ra nói như vậy nó cũng đâu có sai lắm đâu, Phạm Thư Anh, bởi vì là trên truyền thông của Úc cũng đã đưa tin gần đây những cái vụ kỳ thị đối với người Á Châu và đặc biệt là người Trung Quốc, đổ lỗi cho họ là đem COVID-19 vào nước Úc, thì cái chuyện đó nó có xảy ra chứ đâu phải không ạ?
Vâng, cái chuyện nó có xảy ra và nó cũng được thừa nhận bởi ông quyền Bộ trưởng Di trú là Alan Touch chẳng hạn. Thì ông nói yes, trong cái thời gian, đặc biệt là trong cái thời gian mà đại dịch COVID-19 đã có nhiều cái trường, một số các cái trường hợp lẻ tẻ đã xảy ra và đó là những cái trường hợp xấu xa, đó là những cái trường hợp mà không có tiêu biểu cho cái nền văn hóa Úc và đó là một cái những cái trường hợp mà bị chính người dân Úc, bị cá nhân tôi và bị ngay cả Thủ tướng Scott Morrison lên án, chứ không phải là nước Úc là một cái nước kỳ thị. Và nếu mà so sánh với cái tiêu chuẩn hòa đồng giữa các cái nền văn hóa, giữa các cái cộng đồng sắc tộc, có lẽ nói chúng tôi có thể hãnh diện mà nói rằng là nước Úc là một cái nước tiêu biểu cho một cái sự hòa hợp và sống chung như vậy. Bởi vì và ông cũng nói rằng là cứ hỏi thăm các sinh viên Trung Quốc đi du học ở Úc mà khi họ về nước thì họ sẽ nhận định như thế nào, là chúng tôi cũng có đủ những cái bằng chứng để thấy nói rằng là không phải nước Úc là một cái nước kỳ thị chủng tộc. Nhưng mà trong cái thời buổi này khi mà người ta có những cái tâm lý hoang mang dao động thì có thể thẳng hoặc đây đó người ta cũng thấy một vài cái sự kiện mà nó xảy ra, nhưng mà đây là những cái hành vi của những hành vi đáng lên án, những hành vi đáng trách của một cái nhóm rất là thiểu số mà thôi.
Gần đây, thưa anh, chính phủ cũng đã có những cái cải tổ với luật đầu tư, mà theo những cái cải tổ này đó thì bây giờ là ủy ban mà xem xét các cái dự án đầu tư của ngoại quốc, gọi tắt là FIRB đó, thì giờ có trách nhiệm là sẽ phải duyệt tất cả các cái dự án theo cái nhìn an ninh quốc gia. Thì điều đó có nghĩa là gì thưa anh?
Vâng, đây là một cái dự luật mà người ta nghĩ rằng là nhắm vào Trung Quốc để mà có thể là cân bằng lại hay là có thể tìm một cái thế là để giữ cho cái sự độc lập về mặt giao thương của nước Úc đối với những cái nước ngoại quốc khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn một cách tổng thể nói chung đó, thưa quý vị, là ở Úc cái nguồn đầu tư từ ngoại quốc nhiều nhất trong bốn hạng đầu xếp hạng đó là Hoa Kỳ, Anh, Nhật và rồi mới đến Trung Quốc. Thì không có lý do gì ông Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg nói là không có lý do gì mà Trung Quốc lại nghĩ rằng là Úc đang nhắm vào họ, bởi vì thật sự họ chỉ là những cái nhà đầu tư lớn thứ tư ở nước Úc mà thôi. Nhưng mà đây chỉ là một cái cách nói, nếu mà chúng ta cứ thể nhìn vào những cái con số để mà biết được rằng là chỉ trong vòng vài thập niên vừa qua thôi thì Trung Quốc đã mua gần 100 tỷ tài sản ở nước Úc, khoảng cỡ 9 triệu hecta đất nông nghiệp và khoảng cỡ 732 tỷ lít nước tiêu dùng của người dân Úc. Nói như vậy để thấy rằng là cái mức độ đầu tư và những cái lĩnh vực đầu tư của từ Trung Quốc hoặc của các cái công ty tư nhân có liên hệ với nhà nước của Trung Quốc hoặc là do chính những cái công ty quốc doanh của Trung Quốc đầu tư vào nước Úc đã nhắm vào một số các cái lĩnh vực khá quan trọng ở trong nước Úc chẳng hạn. Đó là chưa kể đến một số các cái khoản đầu tư liên quan đến những cái công trình công cộng có một cái lợi ích rộng lớn hoặc là có thể có những cái ảnh hưởng về mặt an ninh quốc phòng, chẳng hạn như là hải cảng Darwin, chẳng hạn như là một cái phi trường Meriden ở Western Australia chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều này đã khiến cho chính phủ liên bang có một cái phần nào đó e ngại và đã đưa ra một cái dự luật nhằm có thể tạo lại hay là nắm lại cái thế quân bình để giữ những cái an ninh cho nước Úc. Và trong một cái giới hạn nào đó thì người ta nói rằng là cái dự luật này cho phép chính phủ liên bang, bất cứ là một chính phủ liên bang nào trong tương lai chứ không hẳn chỉ là cái chính phủ liên bang liên đảng tự do quốc gia như ngày nay, có những cái đòn bẩy hoặc là có những cái biện pháp để có thể ngăn chặn những cái nguy hại trong tương lai nếu mà những cái nguồn đầu tư từ Ngoại quốc đó có ảnh hưởng hoặc là có xâm phạm đến cái an ninh quốc phòng của nước Úc.
Chính phủ liên bang hy vọng là những cái cải tổ này sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Nhưng mà thưa anh, đây là cái chủ trương của chính phủ liên bang. Nhưng mà đâu nhất thiết là các tiểu bang phải nghe theo đâu, đúng không anh?
Vâng, cái dự luật này lại có một cái điều khoản khá đặc biệt là cho phép tổng trưởng ngân khố quốc gia có những cái thẩm quyền để buộc các cái công ty ngoại quốc phải bán lại hoặc là phải nhượng lại những cái cổ phần hoặc là những cái nguồn đầu tư của họ nếu có những cái mối quan tâm về an ninh quốc phòng được nêu lên. Thì có thể người ta giảng giải một cái điều khoản này một cách khá rộng rãi và trong những cái trường hợp cụ thể nào đó chăng, thì cho đến bây giờ người ta vẫn chưa thấy rõ hay là chưa được biết những cái chi tiết trong những cái dự luật mà sẽ sắp được đưa ra Quốc hội vào tháng 7 sắp tới. Nhưng mà trong cái trường hợp thí dụ như là ở tiểu bang Victoria chẳng hạn, nơi mà đã ký một cái văn bản ghi nhớ với chính phủ Bắc Kinh về những kế hoạch một vành đai, một con đường vân vân đó, thì hiện bây giờ đang có những cái sự tranh cãi hoặc là đang có những cái sự chống đối của từ phía dân chúng cũng như là từ phía chính phủ liên bang và một số các cái tổ chức có những cái quyền lợi liên can khác, thì người ta cũng chưa biết là cái chuyện như thế nào. Thật ra nếu mà không có cái đại dịch COVID-19 này đó, có lẽ là hai bên cũng đã có thể tiến hành đến cái bước thứ hai là thảo luận những cái hợp đồng liên quan đến cái sự thỏa thuận giữa Melbourne và Bắc Kinh. Thì nhưng mà vì cái đại dịch COVID-19 này nó đã trì hoãn lại cái đó, và tiếp theo đó chúng ta đã thấy một vài cái cuộc biểu tình đã nổ ra ở Melbourne chẳng hạn, trong đó có cuộc biểu tình của các cộng đồng như là cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Việt, những cái tổ chức Pháp Luân Công vân vân, thì nó cũng có thể có một cái phần nào ảnh hưởng đến cái việc mà suy nghĩ lại của ông thủ hiến ở Victoria, hoặc là có thể tạo ra một cái sự thay đổi nào chăng. Cho đến giờ này thì chúng ta chưa biết được cái điều đó.
Nhưng mà trong những cái tổ này thì có nhắc gì đến cái chuyện là, tức là dựa trên cơ sở nào để mà Ủy ban Đầu tư Ngoại quốc đưa ra những cái phán quyết, thưa anh? Bởi vì nếu như bây giờ mà không có những cái thẩm định mà chuyên môn thì làm sao biết được là cái dự án đầu tư nào nó có liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Trở lại cái thí dụ chẳng hạn như là cái cảng Đạt Win đi, thì đã cho thuê rồi và hiện giờ là Trung Quốc đang sử dụng rồi, nhưng hồi xưa cả Bộ Quốc phòng lẫn bên tình báo nói rằng là cái này không có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, nhưng mà bây giờ tình hình nó thay đổi rồi, có thể là bây giờ nó sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Thì làm sao anh, những cái cải tổ về đầu tư ngoại quốc này có cho phép là đảo ngược lại cái hợp đồng cho thuê cảng Đạt Win không?
Vâng, đây là một cái điểm khá lý thú ở trong vấn đề luật pháp, thưa anh Quốc Vinh, là liệu cái đạo luật sắp tới khi mà nó ra đời và bắt đầu được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đó, thì nó có hiệu lực hồi tố hay không? Có nghĩa là cái đạo luật đó nó có quay trở ngược lại những cái hợp đồng đã ký kết rồi để bãi miễn những cái trách nhiệm hoặc là mua lại những cái công ty hoặc là hủy bỏ cái hợp đồng từ trước đến nay hay không? Thì đây là một cái điều mà có lẽ là chúng ta sẽ phải phân tích thêm một khi chúng ta biết thêm được nhiều cái chi tiết ở trong cái dự luật này. Cho đến nay thì chỉ có những cái nét đại cương được trình bày ở trên báo chí mà thôi, chứ người ta chưa có thấy rõ là cái quyền lực của ông tổng trưởng ngân khố sẽ như thế nào, hoặc là của chính phủ Úc như thế nào, cái vai trò của các cái công ty hay là các cái tổ chức tư vấn về an ninh quốc phòng nó sẽ ra sao trong cái việc áp dụng cái điều khoản hồi tố này nếu có. Thì trước đây khi cái vấn đề các công ty Landbridge của Trung Quốc mua lại cái hải cảng Darwin, thì chúng ta cũng đã thấy rằng có một cái lời khuyến cáo từ phía Hoa Kỳ, một cái đồng minh của Úc lúc đó, dưới cái chính phủ của ông Obama, thì ông Obama rất là lấy làm tiếc khi mà biết là có một cái hợp đồng như vậy đã xảy ra, và Hoa Kỳ với tư cách là một đồng minh chiến lược của Úc đã không được tham khảo về cái vấn đề này. Và sau đó thì chúng ta cũng đã thấy rằng là năm 2018 Quốc hội Liên bang của Úc cũng thông qua một cái đạo luật về việc chống cái ảnh hưởng của từ ngoại quốc đối với cái sự can thiệp vào chính trị nội bộ của Úc vân vân. Rõ ràng Úc đang có những cái cơ cấu, những cái nền tảng luật pháp để có thể đặt thành là để có thể làm cái căn bản để giải quyết những cái tranh chấp hoặc là những cái vấn đề mà như anh Quốc Vinh vừa nêu.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.